Eternal life.
Cuộc sống vĩnh cửu là ân tứ lớn nhất của Thượng Đế và được ban cho những người nào tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và kiên trì đến cùng. Mặt khác, cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng bị từ chối đối với những người nào không ngoại cảm trong việc làm chứng về Chúa Giê-xu. Lòng ngoại cảm của chúng ta có một số chứng ngại vật mà có thể ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu của cuộc sống vĩnh cửu. Các chứng ngại vật có thể là phức tạp. Tôi xin được minh họa. Cách đây nhiều năm, cha tôi cất một căn nhà gỗ nhỏ trên một phần đất nông trại nơi ông lớn lên. Phong cảnh ngang cánh đồng cỏ thật là ngoạn mục. Tôi đến thăm khi các bức tường của căn nhà đã được dựng lên. Tôi ngạc nhiên thấy cửa sổ nhìn ra ngoài tập trung thẳng vào một cái cột điện nằm cách nhà một khoảng cách ngắn. Đối với tôi, đó là một điều làm sao lãng rất lớn khỏi phong cảnh tuyệt vời. Tôi nói, cha ơi, tại sao cha để cho họ đặt cột điện ngay trước mặt khi cha nhìn ra từ cửa sổ vậy? Cha tôi là một người đặc biệt có ấp thực tế và bình tĩnh, đã xúc động kêu lên, Quintana, cái cột điện đó là vật đẹp nhất đối với cha trong cả nông trại này. Sau đó ông biện minh cho lý do đó. Khi nhìn vào cái cột điện đó, cha nhận thức được rằng, không giống như khi cha lớn lên ở đây, cha sẽ không phải mang những thùng nước từ con suối vào nhà để nấu ăn, rửa tay hoặc tắm rửa. Cha sẽ không phải thắp nến hay đàn nhậu vào ban đêm để đọc. Cha muốn thấy cái cột điện đó ngay ở giữa khi nhìn ra cửa sổ. Cha tôi có một quan điểm khác với tôi về cái cột điện. Đối với ông, cái cột điện đó tượng trưng cho một cuộc sống được cải thiện. Nhưng đối với tôi, đó là một chứng ngại vật can trở phong cảnh tuyệt vời. Cha tôi quý trọng điện, đèn đuốc và sự sạch sẽ hơn là một phong cảnh tuyệt mỹ. Tôi nhận thức được ngay rằng, mặc dù cái cột điện là một chứng ngại vật đối với tôi, nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng thực tiễn để biểu tượng đối với cha tôi. Một chứng ngại vật là một vật cản trở niềm tin hay sự hiểu biết, hoặc một vật làm trở ngại đối với sự tiến bộ. Vấp ngã phần thuộc lên là sa vào tội lỗi hoặc ân ngạnh. Một chứng ngại vật có thể là bất cứ điều gì làm chúng ta sao lãng khỏi việc đạt được các mục tiêu ngay chính. Chúng ta không thể để cho chứng ngôn của mình về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử cho nên hoang mang và phức tạp vì các chứng ngại vật. Chúng ta không thể để như vậy được. Những chứng ngôn của chúng ta về hai ngày cần phải luôn luôn được thanh khiết và đơn giản, giống như lời bên vực giảng dị của cha tôi về cái cục điện trong nông trại nơi ông lớn lên. Một số chứng ngại vật nào đã làm chứng ngôn thanh khiết và đơn giản của chúng ta về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử bị hoang mang và trở nên phức tạp và ngăn giữ chúng ta được quả cảm trong chứng ngôn đó. Một chứng ngại vật của chúng ta là những triết lý của con người. Chúng ta cam kết để biết được mọi điều và tin rằng vinh quang của Thượng Đế là tri thức. Nhưng chúng ta cũng biết chiến lược ưa thích của kẻ nghịch thù là dẫn dắt dân chúng lánh xa Thượng Đế và làm cho họ vấp ngã bằng cách nhấn mạnh đến những triết lý của con người thay vì Đấng Cứu Rỗi và những lời dạy của Ngài. Sứ đồ Phaolô là một nhân chứng hòa cảm của Chúa Giêsu Kitô nhờ vào một kinh nghiệm kỳ diệu với Đấng Cứu Rỗi mà thay đổi cuộc sống của ông. Kinh nghiệm độc nhất vô nhị của Phaolô đã chuẩn bị cho ông có thể thông cảm với những người dân thuộc nhiều nền văn hóa. Ông thích tính giản dị thẳng thắn của người Thessalonica và sự đồng cảm trắc ẩn của người Philip. Lúc đầu, ông thấy khó hơn để thông cảm với người Hy Lạp trí thức và sành điệu. Ở Athens trên Areopa, ông đã cố gắng tiếp cận phương pháp triết học và đã bị chối bỏ. Đối với người Corinto, ông quyết tâm chỉ giảng dạy giáo lý của Đấng Kitô chịu đóng đinh để sử dụng chính lời nói của sứ đồ Phaolô. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Một số các câu chuyện thánh thư kỳ diệu nhất về Đấng Cứu Rỗi và sứ mệnh của Ngài đã được trình bày trong 1 Corinto, một chương 15, đã nhận được sự chú ý trên toàn cầu qua những buổi trình diễn bài thánh ca Messiah do George Friedrich Handel sáng tác. Bài thánh ca này chứa đựng giáo lý sâu sắc về Đấng Cứu Rỗi. Trong phần thứ ba của bài thánh ca Messiah, ngay sau Hallelujah Chorus, hầu hết các câu thánh thư được sử dụng là từ 1 Corinto chương 15. Trong một vài câu thánh thư này, Phaolô mô tả một cách tuyệt vời về một số điều mà Đấng Cứu Rỗi đã hoàn thành. Nhưng bây giờ Đấng Kitô đã từ kẻ chết sống lại, là trái đồng mùa của những kẻ ngủ. Vả vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Kitô mọi người đều sẽ sống lại. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Chúng ta biết sự bội giáo xảy ra một phần là do những triết lý của con người đã được xem là cao hơn giáo lý cơ bản thiết yếu của Đấng Kitô. Thay vì sứ điệp đơn giản của Đấng Cứu Rỗi, thì nhiều lẽ thật minh bạch và quý báu đã bị thay đổi hoặc bị mất. Thật ra, Kitô giáo đã chấp nhận một số truyền thống triết học Hy Lạp để dung hòa niềm tin của họ với văn hóa hiện có của họ. Sử gia Will Durant viết, Kitô giáo không hủy diệt mà chấp nhận tà giáo. Văn hóa Hy Lạp đang dậy chết, nhưng đã có một cuộc sống mới nơi những người đã chấp nhận những phần văn hóa đó. Trong lịch sử và trong thời kỳ chúng ta, một số người chối bỏ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô vì theo quan điểm của họ, phúc âm đó không có đủ mức độ tinh vi trí thức thích hợp. Vào lúc sự phục hồi bắt đầu, nhiều người ít nhất đã tuyên xưng sẽ tuân theo lời dạy của Đấng Cứu Rỗi. Nhiều quốc gia tự coi mình là những nước Kitô giáo, nhưng ngay cả lúc đó đã có lời tiên tri về một thời gian khó khăn hơn cho thời kỳ của chúng ta. Heber C. Kimball là một trong số 12 sứ đồ ban đầu của gian kỳ này và là đệ nhất cố vấn của Chủ tịch Brigham Young. Ông cảnh báo, đã đến lúc chúng ta sẽ bị hoang mang trong những thung lũng hiện đang bình an, đến mức mà nó sẽ trở nên khó có thể biết được ai là thánh hữu và ai là kẻ thù chống lại dân của Thượng Đế. Đó sẽ là thời gian để tìm ra cái sàng lớn, vì sẽ có một thời gian để sàng lọc nhiều và nhiều người sẽ sa ngã. Ông kết luận là một thử thách sẽ đến. Trong thời kỳ chúng ta, ảnh hưởng của Kitô giáo trong nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, bị giảm đi đáng kể. Nếu không có niềm tin tôn giáo thì không có cảm giác chịu trách nhiệm đối với Thượng Đế. Do đó, rất khó để thiết lập cái giá trị chung với cách sống. Những triết lý mà được nhiều người rất tin tưởng thường xung đột với nhau. Rủi thay, điều này cũng xảy ra với một số tín hữu của giáo hội đã xa rời khỏi điều mà họ biết là đúng và trở nên bị tác động bởi bất cứ ý kiến phổ biến nào vào lúc đó, như ý kiến đó rõ ràng là không nghe chỉnh. Cùng với lời tiên tri của Heber C. Kimball, anh cả Neil A. Maxwell đã nói vào năm 1982, phần lớn sự sàng lọc sẽ xảy ra vì sự sa ngã trong hành vi nghe chỉnh mà một người không hối cải. Một vài người sẽ bỏ cuộc thay vì kiên trì đến cùng. Một vài người sẽ bị những người bội giáo lừa gạt. Tương tự như vậy, những người khác sẽ bị xúc phạm vì sẽ có những chứng nghe vật đủ cho mỗi gian kỳ. Một chứng nghe vật khác nữa là không chịu nhận tội lỗi theo đúng bản chất của nó. Một trong những khía cạnh độc đáo và gây rắc rối trong thời kỳ của chúng ta là có nhiều người tham gia vào hành vi tội lỗi nhưng không chịu xem đó là tội lỗi. Họ không hề hối hận hay sẵn sàng thừa nhận hành vi của họ là sai trái về mặt đạo đức. Thậm chí còn có một số người tuyên xưng niềm tin nơi Đức Chúa Cha và vị Nam Tử lại lầm tin rằng Cha Thiên Thượng nhân từ không đòi hỏi những hậu quả đó đối với hành vi trái với các giáo lệnh của Ngài. Rõ ràng đây là điều mà Corey Anton, con trai của anh Macon trong Sách Mạc Môn đã tin. Ông ấy đã có hành vi vô luân ghê gớm, ghê tởm và đã được anh Ma khuyên nhạy. Chúng ta được phước có vị tiên tri Emma vĩ đại, cá nhân ông đã ở trong vực thẳm tối tăm nhất và ánh sáng kỳ diệu, mà đã ghi lại lời chỉ dạy của ông. Trong Emma chương 39, chúng ta đọc cách ông khuyên nhạy người con trai này qua tiến trình hối cải, và sau đó giải thích cách Đấng Cứu Rỗi đã đến để cất đi tội lỗi. Ông đã giải thích rõ về việc cần phải hối cải cho Corianton nghe, vì không một vật ô uế nào có thể thừa hưởng được vương quốc của Thượng Đế. Alma 42 chứa đựng một số giáo lý tuyệt vời nhất về sự chuộc tội trong khắp thánh thư. Alma giúp Corianton hiểu rằng đó không phải là một điều bất công khi kẻ phạm tội bị chỉ định vào một trạng thái khổ sở. Nhưng ông lưu ý rằng, khi bắt đầu với Adam, Thượng Đế đầy lòng thương xót đã ban cho một thời gian để hối cải. Vì nếu không có sự hối cải, thì kế hoạch hạnh phúc vĩ đại sẽ bị hủy diệt. Anh Ma cũng xác định rằng kế hoạch của Thượng Đế là một kế hoạch hạnh phúc. Những lời dạy của Anh Ma là hữu ích nhất. Vì này, công lý thi hành tất cả những đòi hỏi của nó, và luôn cả lòng thương xót cũng đòi hỏi tất cả những gì thuộc quyền của nó nữa. Và như vậy chẳng ai được cứu ngoài kẻ thật tình ăn năn. Khi hiểu được rõ ý nghĩa của nó rồi, thì các phước lành vinh quang về sự hối cải và tuân theo những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi thật là vô cùng quan trọng. Thật là điều công bằng. Để được rõ ràng như Anh Ma đã nói với Corianton về những hậu quả của những lựa chọn đầy tội lỗi và thiếu sự hối cải. Nhưng người ta thường nói, sớm hay muộn gì thì tất cả mọi điều đều đối diện với hậu quả của những quyết định của họ. Phước lành phi thường và thiêng liêng của sự trượt tội của Đấng Cứu Rỗi là qua sự hối cải, hành vi tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Sau khi Corianton đã hối cải, Anh Ma kết luận, không nên để những điều này làm băn khoăn con nữa, mà chỉ nên để cho những tội lỗi của mình làm băn khoăn mình, với sự băn khoăn mà sẽ đưa con đến sự hối cải. Nhìn xa quá điểm nhắm là một chướng ngại vật. Tiên tri Gia-cốp gọi người Do Thái thời xưa là dân cứng cổ đã coi thường sự minh bạch, giết chết các vị tiên tri và tìm kiếm những điều mà họ không thể hiểu được. Vậy nên, do sự mù quáng của họ, một sự mù quáng vì đã nhìn xa quá điểm nhắm, nên họ phải sa ngã. Mặc dù có rất nhiều ví dụ về việc nhìn xa quá điểm nhắm, nhưng một ví dụ quan trọng trong thời kỳ chúng ta là chủ nghĩa được cực đoan. Chủ nghĩa cực đoan về phúc âm là khi một người nâng cao bất cứ nguyên tắc phúc âm nào lên trên các nguyên tắc khác cũng quan trọng không kém, và ở vào thế vực xa hơn hoặc trái với những lời dạy của các vị lãnh đạo giáo hội. Một ví dụ là khi một người ủng hộ cho việc thêm vào, thay đổi hoặc nhấn mạnh những điều chính yếu cho một phần của lời thông sáng. Một ví dụ khác là sự chuẩn bị đắt tiền cho ngày tận thế. Trong cả hai ví dụ này, những người khác được khuyến khích nên chấp nhận những giải thích riêng. Nếu chúng ta biến một điều luật y tế hoặc bất cứ nguyên tắc nào khác thành một hình thức tôn giáo cuồng tín, thì chúng ta đang nhìn xa quá điểm nhắm. Khi nói về giáo lý quan trọng, Chúa đã phán, bất cứ kẻ nào rao truyền nhiều hơn hoặc ít hơn như vậy, thì kẻ đó không thuộc về ta. Khi chúng ta nâng cao bất cứ nguyên tắc nào trong một cách mà làm giảm bớt sự cam kết của chúng ta với các nguyên tắc khác cũng quan trọng không kém, hoặc ở vào thế trái ngược hoặc vượt xa những lời dạy của các vị lãnh đạo giáo hội, thì chúng ta đang nhìn xa quá điểm nhắm. Ngoài ra, một số tín hữu nâng cao các chính nghĩa, mà trong đó có nhiều chính nghĩa tốt, lên đến một bậc cao hơn giáo lý phúc âm cơ bản. Họ thay lòng tận tụy của họ bằng chính nghĩa như là cam kết đầu tiên của họ, và hạ thấp cam kết của họ với Đấng Cứu Rỗi và những lời dạy của Ngài xuống một vị trí thứ yếu. Nếu chúng ta nâng cao bất cứ điều gì lên trên lòng tận tụy của mình đối với Đấng Cứu Rỗi, nếu hành vi của chúng ta công nhận Ngài như chỉ là một giảng viên, chứ không phải là vị nam tử thiêng liêng của Thượng Đế, thì chúng ta đang nhìn xa quá điểm nhắm. Chúa Giê-xu Kitô chính là điểm nhắm. Tiết 76 sách Giao Lý và Giao Ước nói rõ việc làm người hòa cảm trong việc làm chứng về Chúa Giê-xu là sự trắc nghiệm đơn giản, thiết yếu giữa những người sẽ thừa hưởng các phước lành của Thượng Thiên Giới và những người thuộc vùng quốc Trung Thiên thấp hơn. Để được hòa cảm, chúng ta cần phải tập trung vào quyền năng của Chúa Giê-xu Kitô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài để khắc phục cái chết, và qua sự hối cải để thanh tẩy mình khỏi tội lỗi và tuân theo giáo lý của Đấng Kitô. Chúng ta cần ánh sáng và sự hiểu biết về cuộc sống và những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi để hướng dẫn chúng ta trên con đường giao ước mà gồm có các giáo lễ thiêng liêng của đền thờ. Chúng ta phải bền bỉ trong Đấng Kitô, nuôi dưỡng những lời của Ngài và kiên trì chịu đựng đến cùng. Nếu chúng ta hòa cảm trong chứng ngôn của mình về Chúa Giê-xu Kitô, thì chúng ta phải chán những chứng ngại vật chặn đứng và ngăn cản sự tiến bộ của nhiều người nam và người nữ đang kén khát. Chúng ta hãy quyết tâm luôn luôn phục vụ Ngài. Trong khi tìm kiếm sự hiểu biết, chúng ta cần chán những triết lý của con người mà làm giảm bớt cam kết của chúng ta đối với Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta cần phải nhìn tội lỗi theo đúng bản chất của nó và chấp nhận sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi qua sự hối cải. Chúng ta cần phải tránh nhìn xa quá điểm nhắm và tập trung vào Chúa Giê-xu Kitô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, cùng tuân theo giáo lý của Ngài. Cha tôi thấy cái cục điện là một phương tiện cung cấp điện, đèn đuốc và nước nôi dồi dào cho việc nấu nướng và rửa sạch. Đó là bàn đạp để cải thiện cuộc đời sống của ông. Một nhà văn cho rằng các chướng ngại vật có thể được làm thành những cái bàn đạp để tiến đến một cá tính cao quý và đến thiên thượng. Đối với chúng ta, lòng quả cảm trong chứng ngôn của mình về Chúa Giêsu là một bàn đạp hướng tới việc xứng đáng nhận được ân điển của Đấng Cứu Rỗi và Thượng Thiên Giới. Chúa Giêsu Kitô là danh duy nhất dưới gầm trời mà qua đó chúng ta có thể được cứu. Tôi chia sẻ chứng ngôn vững chắc của tôi về thiên tính lẫn vai trò thiêng liêng của Ngài trong kế hoạch của Đức Chúa Cha, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.